nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Lạy Chúa, chúng con tụ họp nhau để học hỏi lời của Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên mỗi người chúng con, để chúng con nhờ thánh thần của Chúa soi sáng dạy dỗ chúng con hiểu được những lời chân lý của Chúa qua Kinh Thánh, qua lời dạy của giáo hội. Chúng con làm đúng theo thánh ý của Chúa mà làm vinh danh Chúa và đạt được sự bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin mời chúng ta cùng cầu xin thánh thần Chúa đến tràn đầy tâm hồn chúng ta.
Lạy Chúa thánh thần, xin ngài ngự đến cảnh tân đời mới, đời sống chúng con tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng tri con, hiệp nhất muôn lòng. Chúa ơi, con xin ngự đến tổ tuôn muôn ơn phù giúp chúng con, xin thương soi dẫn nhân tâm nương theo đần khi bước trong bình an. Lạy Chúa thánh thần, xin ngài ngự đến cảnh tân đời mới, đời sống chúng con tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng tri con, hiệp nhất muôn lòng. Hỡi đấng ta xin tới sự sống, nước thiên nhiên màu là đấng thánh thay, xin thương thành thấy trên trong bao nhiêu tội lỗi vẫn vương hồn ai. Lạy Chúa thánh thần, xin ngài ngự đến cảnh tân đời mới, đời sống chúng con tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng tri con, hiệp nhất muôn lòng.
Xin mời chúng ta cùng nhau lấy sách 2 Samuel ở chương 19 để chúng ta tiếp tục học về vua David. Ở chương 2, sách 2 Samuel chương 19, chúng ta đã đọc câu chuyện mà David đã khóc con của mình là Absalom, vì Absalom nổi loạn và đuổi giết David. Nhưng mà khi đứa con chết, ông ta vẫn thương và vẫn khóc thương đứa con của mình. Tất cả điều đó cũng nói lên cái tình yêu của Thiên Chúa, cũng diễn tả một phần tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, dù con người thật sự là tội lỗi và con người giết cả con chí ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện cho những người đóng đinh Chúa. Chúa Cha vẫn yêu thương và ban cho chúng ta hơi thở cho cả những người mà đóng đinh Chúa, cũng như những người vô thần ngày hôm nay, những người bắt bớ giáo hội Chúa, và ngay cả Phaolô, người thì bắt bớ giáo hội Chúa, Chúa vẫn gọi, vẫn kêu mời, nhưng mà con người vẫn có tự do để đáp trả hay không. David bị đứa con Absalom đuổi giết và chiếm ngôi vị, lấy cả những tỳ thiếp của mình. Nhưng mà khi Absalom chết, trong tình của một người cha, Ngài vẫn yêu thương, vẫn khóc thương đứa con của mình. ta đọc lại câu 19 từ câu 1 để chúng ta ôn lại, chúng ta thấy điều đó. Và sau đó David đã trở về triều đình của ngài. Vua David run rẩy khi lên lầu trên cửa thành mà khóc. Vua vừa đi vừa nói: Absalom con ơi, Absalom con ơi, phải chi cha chết thay cho con. Absalom con ơi, người ta báo cho Joab, kìa đức vua đang khóc thương Absalom. Đó là câu chuyện mà chúng ta đã nghe. Và sau đó vua Joab và ông tướng Joab đã lên gặp nhà vua và nói với David, để David đi lo đi ra mà gặp tất cả mọi người rồi trở về triều đình. Chứ nếu không, ngài với một cái tình cảm cha con, ngài khóc thương và sẽ làm cho đoàn quân bị nhục chí. Ông Joab vào gặp vua trong nhà và nói: hôm nay ngài làm bẻ mặt tất cả bề tôi ngài, là những kẻ hôm nay đã cứu sống ngài, cứu sống các con trai, con gái ngài, cứu sống các bà vợ và cứu sống các tỳ thiếp của ngài. Ngài yêu những kẻ ghét ngài và ghét những kẻ yêu ngài. Vâng, hôm nay ngài đã cho thấy rằng tướng với binh chẳng là gì cả đối với ngài. Vì hôm nay tôi biết nếu Absalom còn sống và tất cả chúng tôi có chết hôm nay thì ngài cũng coi là đương nhiên. Giờ đây xin ngài đứng lên và ủy lạo bề tôi ngài, vì tôi xin lấy Đức Chúa mà thề. Nếu ngài không ra thì sẽ không còn ai ở lại với ngài đêm nay. Và đối với ngài, đó sẽ là một tai họa lớn hơn mọi tai họa đã xảy đến cho ngài từ lúc ngài còn trẻ cho đến bây giờ. Vua đứng lên và ra ngồi ở cửa thành. Người ta báo cho toàn thể quân binh rằng kìa đức vua đang ngồi ở cửa thành, và toàn thể quân binh đến trước mặt vua. Là cái lời lẽ của tướng Joab đã nói cái sự thật để cho vua David thức tỉnh. Nhưng mà dù sao cũng diễn tả một cái tình cảm cha con, dù là Absalom là kẻ phản bội và sau đó họ đã đưa David trở về. Israel đã chạy trốn, ai nấy về liều mình. Trong tất cả các chi tộc Israel, toàn dân tranh luận với nhau, họ nói: đức vua đã giải thoát chúng ta khỏi bàn tay kẻ thù, người đã cứu chúng ta khỏi bàn tay người Philistine, và bây giờ người đã phải trốn khỏi xứ để thoát Absalom. Còn Absalom, người mà chúng ta đã sức giàu tôn lên làm vua chúng ta, thì đã tử trận. Bây giờ sao anh em còn ngồi yên đó mà không đưa đức vua về? Vua David sai người đi nói với các tư tế Sa-đốc và Ép-gia-tha rằng: các ngươi hãy nói với các kỳ mục Giu-đa rằng, tại sao anh em lại là những người cuối cùng để đưa đức vua về nhà người, trong khi điều mà toàn thể Israel nói đã đến tai đức vua tại nhà người. Anh em là những anh em của tôi, anh em là cốt nhục của tôi, vậy tại sao anh em lại là những người cuối cùng để đưa đức vua về? Các ngươi hãy nói với Asmasa: ngươi chẳng phải cốt nhục của ta sao? Xin Thiên Chúa phạt ta thế này và còn thêm thế kia nữa. Nếu người không mãi mãi là tướng quân chỉ huy quân đội ta thay cho Joab, vua làm cho mọi người Juda muôn người như một phải siêu lòng, và họ sai người đến nói với đức vua: xin ngài và toàn thể bề tôi trở về. Thì chúng ta thấy là có một số người Juda đã ủng hộ cho Absalom, và David đã muốn có sự hòa hợp, cho nên đã lên tiếng trước và kêu gọi họ trở về. Và cuối cùng họ đã trở về xứ để đưa đón đức vua trở về. Trên đường về, Simi đón vua David. Vậy vua trở về tới sông Giô-đan, người Giu-đa tới Gin-gan để đón vua và đưa vua qua sông Giô-đan. Simi con ông Gê-ra, người Benjamin ở Ban-khu-rim, vội vàng xuống với người Giu-đa để đón vua David. Cùng với y có 1,000 người Benjamin, ông Siva đầy tớ nhà Sa-un, và cùng với ông 15 con trai và 20 đầy tớ ào tới sông Giô-đan trước vua. Họ đưa bè sang để đón hoàng gia qua và làm điều vua coi là tốt. Simbi con ông Gera cúi rạp xuống trước mặt vua khi vua qua sông Jordan. Y thưa với vua, xin chúa thượng đừng hạch tội tôi. Xin đừng nhớ đến tội tôi tớ ngài đã phạm ngày đức vua là chúa thượng tôi ra khỏi Jerusalem. Xin đức vua đừng để tâm đến. Quả thật tôi tớ ngài biết rằng mình đã phạm tội. Nhưng này, hôm nay tôi là người đầu tiên trong toàn thể nhà Giuse đã tới đón đức vua là chúa thượng tôi. Ông Avisai con bà Seruya lên tiếng nói, có phải vì thế mà Simi kẻ đáng nguyền rủa đấng đức chúa đã sức dầu tấn phong không bị xử tử sao? Vua David nói, chuyện của ta can gì đến các ngươi? Hỡi các con bà Seruya, khiến hôm nay các ngươi trở nên người chống đối ta, hôm nay mà lại có người trong Israel bị xử tử sao? Ta chẳng biết rằng hôm nay ta là vua Israel sao? Vua nói với Simbi, ngươi sẽ không phải chết, và vua đã thề với. Chúng ta thấy cái sự tha thứ của David. Lúc mà đi trốn thì Simbi đã lên tiếng chửi rủa, bây giờ thì lại ra đón nhà vua để thú nhận tội lỗi, và nhà vua đã thề là sẽ không, ông ta sẽ không phải chết, không phải giết Simbi. Và cả Mephibosheth là cháu vua Saul cũng xuống đón nhà vua, và chúng ta thấy người ta đã biết là câu chuyện ông này đã lên tiếng nói lúc mà vua chạy trốn, là David phải trả lại. Tới cái thời điểm mà David trả lại cái vương quyền mà đã lấy của Saul. Nhưng mà chúng ta hãy đọc để chúng ta thấy vua David đã xử như thế nào với con của Jonathan. Ông đã không cắt móng chân, không xén râu ria, không giặt áo từ ngày vua đi cho đến ngày vua về bình an. Vậy khi ông tới Jerusalem để đón vua thì vua hỏi ông, tại sao ngươi đã không đi với ta, Mephibosheth? Ông trả lời, thưa đức vua là chúa thượng tôi, người đại tớ của tôi đã đánh lừa tôi. Thật vậy, tôi tớ ngài đã tự bảo, ta sẽ thắng thẳng cho mình con lừa cái, ta sẽ cưỡi lừa và đi với đức vua, vì tôi tớ ngài bị què. Nó đã vu khống tôi tớ ngài trước mặt đức vua là chúa thượng tôi. Nhưng đức vua là chúa thượng tôi, khác nào sứ giả Thiên Chúa, xin ngài cứ làm điều ngài coi là tốt. Thật vậy, đối với đức vua là chúa thượng tôi, tất cả nhà cha tôi chỉ toàn những người đáng ghét. Thế mà đức vua lại đặt tôi tớ ngài vào số những kẻ ăn tại bàn của ngài. Tôi còn quyền gì nữa? Tôi còn có thể kêu xin đức vua gì nữa? Vua bảo ông, ngươi còn nói những chuyện ấy làm gì nữa? Ta bảo, ngươi và Siva, các ngươi hãy chia đất với nhau. Ông Mephibosheth nói với vua, ông cứ lấy cả đi. Vì tay nay đức vua là chúa thượng tôi đã trở về nhà bình an. Tại vì lúc ông Siva tố cáo là ông Mephibosheth đã ở lại và nói những lời đó, và đất đai tài sản của ông này được trao cho Siva, thì vua bảo sẽ chia với nhau, thì ông Mephibosheth thấy mình có lỗi và muốn giao hết cho người tôi tớ đó. Rồi ông Bác Di Lan, người Galaad đã từ Rốc Liêm xuống. Ông đã qua sông Giô-đan với vua để tiễn vua gần sông Giô-đan. Ông Bác Di Lan bây giờ đã già lắm. Ông được 80 tuổi. Chính ông đã cấp dưỡng cho vua khi vua ở Makanazim, vì ông là người rất giàu. Vua nói với ông Bác Di Lan, ông hãy đi tiếp với ta. Ta sẽ đưa ông về ở với ta tại Jerusalem và sẽ cấp dưỡng cho ông. Ông Bác-chi-la trả lời vua, tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa để lên Jerusalem cùng với đức vua? Hôm nay tôi đã 80 tuổi rồi. Tôi còn phân biệt được tốt xấu nữa không? Tôi tớ ngài còn thưởng thức được của ăn thức uống nữa không? Tôi còn nghe được giọng hát của các nam ca sĩ với nữ ca sĩ nữa không? Tôi tớ ngài còn trở nên gánh nặng cho đức vua là chúa thượng tôi làm gì nữa? Tôi tớ ngài sẽ chỉ đi với đức vua mấy bước qua sông Giô-đan. Đức vua ban cho tôi phần thưởng đó, làm gì? Xin cho phép tôi tới ngài trở về để được chết trong thành của tôi bên phần mộ cha mẹ tôi. Đây có tôi tới ngài là Kim Ham. Xin cho nó đi tiếp với đức vua là chúa thượng tôi. Ngài cứ làm cho nó điều ngài coi là tốt. Vua nói Kim Ham sẽ đi tiếp với ta. Ta sẽ làm cho nó điều ông coi là tốt. Và tất cả những gì ông muốn xin ta, ta sẽ làm cho ông. Toàn dân qua sông Giô-đan và vua cũng qua. Vua hôn ông bác Di Lai và chúc phúc cho ông, rồi ông trở về nhà. Đó là có những người mà đã giúp cho nhà vua khi mà nhà vua chạy trốn. À, bây giờ thì là cái thời điểm mà nhà vua cũng tỏ lòng yêu thương, biết ơn những người này. Nhưng mà như ông cụ bác Di Lai này đã 80 tuổi, thì ông đã cho người con cháu đi theo để giúp cho nhà vua. Và chúng ta thấy cái cuộc chiến thắng của vua David vẫn chưa có giải quyết hết những vấn đề tranh chấp giữa các chi tộc. Mà Absalom chỉ cần dựa vào những cái chỗ tranh chấp đó để nổi loạn. Có dĩ nhiên là có những người không có hỗ trợ cho David, và có những người thì hỗ trợ. Cho nên Absalom đã lợi dụng những cái kẽ hở, những người mà bất bản để mà lấy cái sự trợ giúp, sự tán đồng của những người bất mãn này. Qua đó chúng ta mới thấy là có cái sự chia rẽ ở đâu cũng có hết, nó lớn hay nó nhỏ thôi. Và những người làm chính trị thì họ khôn ngoan, họ cứ gợi lên những cái chia rẽ đó để mà gây xáo trộn. Những người thuộc chi tộc Juda oán ghét người Israel là phía Bắc. Họ không có, người Juda thì không đồng ý với phía Bắc. Phía Bắc thì muốn đứng cạnh tranh riêng. Cho nên vua Saul là thuộc chi tộc Benjamin. Còn David thì được chủ tộc Juda. Cho nên để hòa hợp với nhau không phải là chuyện dễ. Mà ngay cả trong chi tộc Juda cũng có những người tiếp tay với Absalom nữa. Cho nên họ đã làm cản trở cái việc David thật sự là vua thống nhất một nước. Nó vẫn có những cái rạn nứt ở bên trong. Và qua đó chúng ta mới thấy là cách 3.000 năm về trước, cũng như ngày hôm nay, nếu chúng ta không có cẩn thận, bất cứ sự chia rẽ nào cũng đến từ ma quỷ và cái tham vọng của con người. Khi chúng ta không bỏ được cái kiêu ngạo, cái tự ái kiêu căng của con người và những cái tham vọng quá đáng của con người, thì nó sẽ gây xáo trộn hoài thôi. Khi tham gia một cuộc tranh chấp, ta thường nghĩ rằng cái giải pháp tốt nhất là loại trừ những người chống đối. Thì đó là cái thông thường. Người ta tìm cách diệt những người chống đối, và biết bao nhiêu nhà độc tài giết bao nhiêu người, hàng nhiều khi hàng hàng mấy chục triệu người, bởi vì những người đó chống đối. Thì thời mà Lenin hay Stalin chẳng hạn, hoặc là Mao Trạch Đông đã xây dựng chế độ cộng sản, cũng có những cái cuộc thanh trừng như vậy. Rồi những cuộc chính trị từ xưa, thời cách đây 3.000 năm cho tới bây giờ, hầu hết là đều có những cái cuộc thanh trừng những người chống đối. Và không biết tới bao giờ con người mới hết cái tình trạng này. Bao giờ còn sống thì còn cái tham vọng, cái kiêu căng của mỗi người. Cho nên rất là khó mà con người thoát khỏi những tranh chấp, những cuộc chiến tranh trên toàn thế giới. Hết cái thời đại này tới thời đại kia cũng có những người đối đầu với nhau, rồi tìm cách hạ bệ lẫn nhau và giết nhau. Kinh Thánh cho chúng ta biết con người là những người có tội rồi. Chúng ta nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi. Cho nên luôn luôn có sự căng thẳng. Rồi ở trong Kinh Thánh này mình thấy gì? Có sự, luôn có sự căng thẳng giữa sự thống nhất và lòng chúng ta khao khát, và việc tất yếu là bị trừng phạt thủ phạm hoặc là bị tình nghi. Cho nên khi tuyên bố loại trừ cũng như khẳng định thái độ ủng hộ sự thống nhất và hòa bình, thì cần phải có sự khiêm tốn. Còn nếu không có sự khiêm tốn thì không có ai chịu thua ai hết. Chế độ nào cũng vậy, lúc nào cũng có chiến tranh, có hận thù, có loại trừ lẫn nhau, hoặc là có thái độ công kích lẫn nhau, thì điều đó nó không có phải là một cái sự việc đến từ Thiên Chúa, mà nó đến từ con người và ma quỷ. Nên chúng ta phải xác quyết, nếu không thì chúng ta không có bao giờ xây dựng một cái thế giới hòa bình và yêu thương được. Và Chúa Giêsu đến là Ngài dạy chúng ta hiền lành và khiêm nhường, không có bạo hành. Còn chúng ta thì thích bạo hành, cũng như Absalom thích bạo hành và thích mâu để chiếm cho được cái ngôi vua, cái địa vị. Chúng ta đọc câu chuyện Giu-đa phải tranh nhau đón vua. Vua đi tiếp tới Gim-gan và Kim-ham thì đi tiếp với vua. Kim-ham đi tiếp với vua. Toàn dân Giu-đa cũng như một nửa dân Israel đã đưa vua đi qua. Mọi người Israel đến gặp vua và nói với vua: tại sao anh em chúng tôi, những người Giu-đa, đã bắt cóc và đưa đức vua cùng với hoàng gia và mọi người phò David qua sông Giô-đan? Mọi người Giu-đa trả lời người Israel: vì đức vua là bà con gần với tôi, sao anh lại tức giận vì điều ấy? Chúng tôi đâu có ăn bám đức vua hoặc được người mang đến cho cái gì. Người Israel trả lời người Giu-đa rằng: tôi có quyền trên đức vua gấp 10 lần, ngay cả trên vua David. Tôi cũng có quyền hơn anh, sao anh lại khinh tôi? Tôi chẳng phải là người đầu tiên nói đến chuyện đưa đức vua của tôi về sao? Nhưng lời lẽ của người Giu-đa thì cứng cỏi hơn lời lẽ của người Israel. Cứng cỏi nghĩa là cãi lộn với nhau, tranh chấp với nhau. Vì người Giu-đa nghĩ rằng là mình là người thân thế, bà con với David, và cãi lý với nhau thì cũng chẳng có được gì hết. Nếu mà cứ kêu căng, tranh chấp với nhau mãi thì có thể bằng lòng ở bên ngoài thôi, bằng mặt chứ không phải bằng lòng. Nhưng mà ngấm ngầm để rồi một ngày nào đó cùng chia tay. Rồi câu chuyện của Sê-va làm loạn ở chương 20. Tình cờ ở đó có một đứa vô lại tên là Sê-va, con của Bích-ri, người Benjamin. Y thổi tù và nói, thì người Benjamin đã thuộc bên phe của Saul: chúng ta không chung phần với David, chúng ta chẳng chung gia tài với con của Giê-xê. Hỡi Israel, ai nấy về liều mình. Mọi người Israel bỏ vua David mà lên theo Sê-va, con của Bích-ri. Nhưng người Giu-đa thì theo sát vua của họ, từ sông Giô-đan tới Giê-ru-sa-lem. Vua David về nhà tại Jerusalem, vua bắt 10 người tỳ thiếp mà vua đã để lại giữ nhà và cho họ vào một nhà có người canh giữ. Vua cấp dưỡng cho họ nhưng không đi lại với họ. Họ bị giam cho tới ngày chết quá buồn, khi chồng vẫn còn sống, là bởi vì đứa con phản nghịch Absalom đã lấy những cô tỳ thiếp này. Cho nên David không có thể đi lại được nữa, vì như vậy giống như cha con dành nhau những tỳ thiếp đó. Nên cái đó là cái số phận cho những người góa bụa này. Mà đúng ra thì David vẫn còn sống, mà kể như Absalom đã lấy thì Absalom đã chết, thì những người này phải ở riêng ra, không có đi lại với nhà vua được nữa. Và đó cũng là một cái cách bất công cho những người này. Họ thực sự họ đâu có lỗi gì, họ bị bắt buộc. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh người ta không có chú ý tới cái phần cựu ước này, người ta không chú ý tới cái quyền, cái nhân quyền của mỗi người đâu. Chúng ta được phát triển ngày hôm nay để chúng ta biết tôn trọng cái quyền lợi của mỗi người. Còn ngày xưa thì người ta chú ý tới cái vị lãnh đạo là David, và người ta trình bày cái khía cạnh đó. Chứ còn cái dòng dõi của David có tồn tại không, và đấng cứu thế sẽ đến qua dòng dõi David như thế nào. Còn những cái chi tiết và những cái hậu quả của tội lỗi thời xưa nó vẫn còn đó. cho nó vẫn chưa có thay đổi được. Và sau đó là chúng ta thấy có những cuộc nổi loạn, có những cuộc mà phải tử hình người này hay người kia. Rồi cái phụ lục nói về dòng dõi vua là Saul bị xử tử như thế nào. Và chúng ta đọc tiếp để thấy vua David có một cái những cái thánh vịnh. Chúng ta sẽ thấy cuối đời của David. Xin mời đọc tiếp về câu chương 20 câu số 4. Ông Amasa bị giết. Vua bảo ông Amasa, trong vòng 3 ngày ngươi hãy triệu tập các người Juda lại cho ta, rồi ngươi hãy có mặt ở đây. Ông Amasa đi triệu tập Juda, nhưng ông đã chậm trễ quá hạn vua Ấn Định. Vua David nói với ông Avisai, bây giờ Sheba con của Bichri sẽ làm hại chúng ta hơn Absalom. Phần ngươi hãy đem các bề tôi của chúa thượng ngươi và đuổi theo nó, kẻo nó tìm được những thành kiên cố và thoát khỏi tầm mắt chúng ta. Theo ông ra trận, có người của ông Joab, quân Grethi, quân Bê-lê-thi và toàn thể các dũng sĩ. Họ từ Jerusalem đi ra để đuổi theo Sheba, con của Bichri. Khi họ ở gần tảng đá lớn ở tại Gibbon, thì ông Amasa đến trước mặt họ. Ông Joab mặc quân phục trên có thắt lưng với một thanh gươm để trong bao, đeo ngang lưng. Khi ông bước ra thì gươm rơi xuống. Ông Joab nói với ông Amasa, thưa anh có được bình an không? Rồi ông Joab đưa tay phải cầm lấy râu ông Amasa mà hôn. Ông Amasa không để ý đến thanh gươm ở trong tay ông Joab. Ông này dùng gươm đâm vào bụng ông Amasa, khiến ruột gan lòi ra nơi rơi xuống đất. Ông không cần đâm nhát thứ hai mà ông Amasa cũng chết. Rồi ông Joab và anh ông là Abishai đuổi theo Sheba, con của Bichri. Một người trong các đầy tớ ông Joab đứng bên ông Amasa và nói, ai thích ông Joab, ai phò vua David, hãy theo ông Joab. Ông Amasa nằm giữa đường cái, mình bê bết máu, và người kia thấy dân ai cũng đứng lại. Anh lôi ông Amasa từ đường cái xuống cánh đồng và phủ một cái áo lên trên, vì anh thấy ai đến bên ông cũng đứng lại. Khi anh đã đem ông ra khỏi đường cái, thì ai nấy đều đi qua luôn theo ông Joab để đuổi bắt Sheba, con của Bichri. Và để chấm dứt cái cuộc nổi loạn, y đi qua tất cả các chi tộc Israel cho đến Aven Bet Maaka. Mọi người Bê-rim tụ tập lại và cũng theo y vào thành. Người ta đến vây hãm y trong thành Aven Bet Maaka. Họ đắp lũy đánh thành, lũy đó dựa vào tường ngoài. Tất cả quân binh theo ông Joab đang tìm cách phá sập tường thành. Thì một người đàn bà khôn lanh từ trong thành gọi ra, nghe đây, xin nói với ông Joab, mời ông đến gần đây. Tôi muốn nói với ông. Ông Joab đến gần chỗ bà. Người đàn bà hỏi, có phải ông là ông Joab không? Ông đáp, tôi đây. Bà nói với ông, xin nghe những lời của nữ tỳ ông. Ông nói, tôi nghe đây. Bà nói rằng, người xưa quen nói, cứ đến Aven mà thỉnh ý, và như vậy là xong việc. Chúng tôi thuộc số những người hiền hòa và trung tín nhất tại Israel. Còn ông lại tìm cách giết hại một thành mẹ tại Israel. Sao ông muốn tiêu diệt cơ nghiệp của Đức Chúa? Ông Joab trả lời rằng, không đời nào tôi muốn tiêu diệt hay phá hủy. Không phải vậy đâu. Nhưng một người từ miền núi Ephraim tên là Sheba, con của Bichri, đã giơ tay chống lại vua David. Các ngươi hãy nộp nó. Một mình nó thôi, thì tôi sẽ rút lui, không vây thành nữa. Người đàn bà nói với Joab, đây đầu nó sẽ ném qua tường thành xuống cho ông. Với sự khôn ngoan của mình, người đàn bà đến gặp toàn dân. Người ta chặt đầu Sheba, con của Bichri, và ném xuống cho ông Joab. Ông cho thổi tù bà, rồi họ bỏ thành và phân tán đi. Ai nấy về lều mình, còn ông Joab thì về Jerusalem với vua. Chúng ta thấy những cái câu chuyện để chấm dứt cái thời kỳ bị rối loạn. Những người mà theo Absalom đã bị tiêu diệt hết. các quan trong triều của vua David, ông Joab chỉ huy toàn thể quân đội Israel, đó là một tướng lãnh là coi như là đại tướng của David, thống lĩnh toàn bộ quân đội. Ông Benaja con ông Jehozada chỉ huy quân Kereti và quân Beleti, đó là những người mà cai trị những người dân ngoại mà họ đầu phục vua David. Ông Adoram phụ trách việc lao dịch. Ông Jehoshaphat con ông Akiluk làm quốc bù khanh. Ông Serva làm ký lục. Ông Sadoc và Ezrin làm tư tế. Cả ông Ira người Gia-a cũng là tư tế của David. Đó là cái tổ chức của David đã sắp xếp có những người tên tuổi đứng ra lo cho cái triều đại của ông. Nếu mà chúng ta đọc tiếp thì chúng ta thấy cái câu chuyện kết thúc cái thời của vua David còn một vài chương nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần này. Thì xin mời chúng ta đọc chương 21. Vào thời vua David xảy ra một nạn đói kéo dài 3 năm, vua tìm kiếm thánh nhang Đức Chúa và Đức Chúa phán tại Saul và nhà của nó có nợ máu vì nó đã xử tử người thành Gibeon. Vua triệu tập người Gibeon đến và nói với họ: người Gibeon không phải là con cái Israel nhưng thuộc số người Emori còn sót lại. Con cái Israel đã có lời thề với họ nhưng vua Saul vì lòng nhiệt thành với con cái Israel và Judah đã tìm cách đánh giết họ. Vua David nói với người Gibeon: ta phải làm gì cho các ngươi và phải lấy gì làm lễ xá tội để các ngươi chúc phúc cho cơ nghiệp của Đức Chúa? Người Gibeon nói với vua David: giữa chúng tôi với vua Saul và nhà vua ấy không có chuyện bạc vàng, cũng chẳng có chuyện chúng tôi muốn giết ai trong Israel. Vua nói: các ngươi nói gì, ta sẽ làm như vậy cho các ngươi. Họ thưa với vua: con người đã tận diệt chúng tôi và định hủy diệt chúng tôi để chúng tôi không còn tồn tại trên lãnh thổ Israel, thì xin người ta nộp cho chúng tôi 7 người trong số con cái, con cháu của người ấy, và chúng tôi sẽ treo chúng trước mặt Đức Chúa tại Gibea, thành của vua Saul, là người Đức Chúa tuyển chọn. Vua nói: ta sẽ nộp. Vua tha chết cho ông Mephibosheth, con ông Jonathan, là con vua Saul, vì giữa hai người, nghĩa là giữa vua David và ông Jonathan, con vua Saul, có lời thề trước mặt Đức Chúa. Vua bắt Acmoni và Mephibosheth vì Moses là hai người con trai mà bà Gibba, con gái ông Aza đã sinh cho vua Saul, và bắt 5 người con trai của bà Michal, con gái vua Saul, đã sinh cho ông Adrinel, con ông Barzillai, người Mekhola. Vua nộp chúng vào tay người Gibeon và họ treo chúng trên núi trước nhan Đức Chúa. Chúng đã mất mạng cả 7 người một cặp. Chúng đã bị xử tử vào những ngày đầu mùa gặt, khi người ta khởi sự gặt lúa mạch. Bà Rít-ba, con gái ông Ai-gia, lấy tấm vải thô và trải ra trên tảng đá từ đầu mùa gặt cho đến khi mưa từ trời trút xuống trên chúng. Bà không để cho chim trời đậu xuống trên chúng ban ngày hay dã thú đụng tới chúng ban đêm. Người ta báo cho vua David biết hành động của bà Rít-ba, con gái ông Ai-gia, thì thiếp của vua Sa-un. Vua David đến lấy hài cốt vua Saul và hài cốt ông Jonathan, con vua ấy, từ tay các thân hào người Gia Vết, miền Galaad. Các người này đã lấy trộm xác hai cha con vua từ quảng trường Bethsan, nơi người Philistin đã treo hai cha con, vào ngày người Philistin hạ vua Saul ở Gilboa. Vua đưa hài cốt vua Saul và hài cốt ông Jonathan, con vua ấy, từ đó lên. Người ta cũng thu hài cốt của những người đã bị treo và mai táng cùng với hài cốt của vua Saul và của ông Jonathan, con vua ấy, ở đất Benjamin tại Sê-la, trong phần mộ của ông Kích, cha của vua ấy. Người ta đã làm mọi điều vua truyền, sau đó Thiên Chúa đã thương đến xứ sở. Đó là cái quan niệm là người ta nói rằng khi mà tiêu diệt cái dân nào một cách vô cớ mà không có giữ cái lời thề hứa thì sẽ bị phạt. Cho nên phạt kéo dài ba năm cái nạn đói, thì họ đã nghĩ tới cái cái dân thành này đã bị vua Saul đối xử như vậy, thì người ta đòi cái hậu vệ của Saul phải chịu chết thay. Và David cũng đã an táng mấy bảy người này cùng với vua Saul và Jonathan. Thì trước đó vua Saul đã xử tử những người giết ôn. Khi một tai họa xảy đến, dân liền thấy đó là một hình phạt Thiên Chúa giáng xuống, mà nếu đó là hình phạt thì phải tìm cho ra thủ phạm. Cho nên trong một các vua chương 21 câu 9 chúng ta cũng thấy trường hợp như vậy. Có thể vua David cũng có thành kiến như thế, tuy nhiên ông đã dùng quyền mà cứu đứa con của thái tử Jonathan, bạn của ông. Không thể nói là não trạng này đã hoàn toàn biến mất. Khi có chuyện bất hạnh xảy ra trong xã hội hoặc là một tổ chức, thì nhiều người tìm một con dê tế thần thay vì tự vấn lương tâm để xem mình có phần trách nhiệm nào trong đó hay không. Thường là người ta hay đổ tội cho người này hay người kia một cái lý do nào đó để đổ tội. Thì đó là cái hậu quả ngay từ đầu khi mà A-dông phạm tội thì lại đổ tội cho Eva, rồi Eva đổ tội cho con rắn. Thì khi mà có nạn đói ở trong dân thì người ta đã đổ tội cho Saul, và đã nghĩ rằng là đây là một hình phạt từ Thiên Chúa mà đến. Đó là cái cách suy nghĩ của họ, và họ giải quyết theo cái lối là tìm ra thủ phạm là đã tiêu diệt cái dân thành Gibeon này. Cho nên dân Gibeon đã trả thù theo cái cách đó là đền nợ máu. Đó là cái nhìn ở trong Cựu Ước. Chúng ta không có lấy cái nhìn đó để đi vào cái nhìn hoàn hảo của Chúa Giêsu bằng tình yêu và tha thứ vô điều kiện. Nên trong cái nhìn Cựu Ước mà chúng ta dừng lại ở đó thì chúng ta sẽ thấy muôn vàn cái điều không thể nào chấp nhận được ở trong Cựu Ước. Nhưng mà Chúa dạy con người theo phương pháp sư phạm. Ngài chấp nhận từng cái bước của họ để họ giải quyết theo cái nhìn của con người, theo cái sự công bằng bình thường của con người, hay là nói theo cái lối của bọn du đảng chẳng hạn, là họ xử với nhau theo luật rừng. Hay là người nào làm thiệt hại mà không có giữ cái giao ước với nhau thì phải trả bằng cái mạng của mình. Hoặc là hứa với nhau chặt một cánh tay hay làm một cái gì đó khi đã thề với nhau rồi, hoặc là bằng cái mạng sống của mình, chứ không cái luật của giang hồ là như vậy. Và chỉ khi đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu dẫn chúng ta tới một bước cao hơn. Tất cả là con cái của một cha chung trên trời, và mọi người phải yêu thương nhau và tha thứ cho nhau. Không dễ gì mà đi tới cái bước của Chúa Giêsu đâu. Tới nay 2000 năm rồi nhưng mà nhiều người vẫn không có thi hành lời của Chúa Giêsu. Các anh hùng trong cuộc chiến chống người Philistine lại có giao tranh giữa người Philistine và Israel. Vua David cùng với bề tôi xuống chiến đấu với người Philistine. Vua David đã mệt mỏi, có tên Gibbi Benob, một người con cháu Rapha, cây giáo đồng của nó, cân nặng 3 ký. Nó trang bị toàn đồ mới và nói với chuyện hạ vua David. Nhưng ông Avishai, con bà Seruja, đã đến giúp vua. Ông đâm tên Philistine và giết nó. Bây giờ người của vua David thề mà nói với vua: Ngài sẽ không ra trận với chúng tôi nữa, kẻo Ngài dập tắt ngọn đèn của Israel. Họ muốn nghĩ tới là dòng dõi của David, và David phải lo giữ cái dòng dõi đó. Trước hết là sự tồn tại của David, sau đó là sự kéo dài cái vương triều của David, vì họ mong muốn một cái vị cứu tinh sẽ đến trong cái triều đại này. Sau đó lại có giao tranh với Gốc, với người Philistine, ở Gốc với người Philistine. Bây giờ ông Sibbokai, người khu xa hạ tên sát, con cháu Rapha, lại có giao tranh ở Gốc với người Philistine. Ông Elkanah, con ông Gia-rê-ô-bim người Bê-lêm hạ tên Gô-li-át người Gát. Trắng giá của nó như trục khung cưỡi thợ dệt. Lại có giao tranh ở Gát, có một người cao lớn, tay chân đều có 6 ngón, vị chi 24 ngón. Nó cũng là con cháu Ra-pha. Nó thách Israel và ông Giê-hô-na-than, con ông Sima, là anh vua David đã hạ nó. Bốn tên ấy là con cháu Ra-pha ở Gát, và chúng đã ngã gục do tay vua David và do tay bề tôi của nhà vua. Đó. Và David đã làm thánh vịnh dâng lên Đức Chúa để đã giải thoát khỏi bàn tay kẻ thù của vua, là thoát khỏi tay của vua Sa-un. Vua nói lại Đức Chúa là núi đá, là thành lũy, là đứng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa, con thờ là núi đá, cho con trú ẩn, là khiên mọc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình, là đấng cứu độ con, Ngài cứu độ con khỏi quân bạo tà. Thì Thánh Vịnh 18 chúng ta cũng thấy là mượn lại nguyên văn cái lời của vua David. Tôi kêu cầu Đức Chúa là đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù, sóng tử thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi, màn lưới âm ti bủa bay tứ phía, bảy tử thần ập xuống trên tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Đức Chúa, kêu cầu người là Thiên Chúa của tôi. Từ thánh điện người nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khẩn nguyện vọng đến tai người. Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển, nền móng các tầng trời chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình. Từ thánh nhan người khói bốc lửa thiêng, và than hồng tung tế. Chúa nghiêng trời người xuống, chân đạp lớp mây mù, ngự trên kerubim, người bay và xuất hiện trên cánh gió. Hình ảnh huy hoàng của Thiên Chúa từ trời đến. Chúa dùng bóng tối chung quanh, dùng khối nước tụ và mây đen nghịt để làm chướng che người. Từ lớp lế lên, chớp lế lên, đi trước mặt Chúa, than hồng cháy bừng lên. Đức Chúa nổi sấm từ trời, đấng tối cao lớn tiếng, người bắn trên khiến địch thù tán loạn, phóng chớp ra làm chúng phải tan tành. Lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần. Khi thấy Đức Chúa dọa nạt, ngâm đe và bừng bừng nổi giận, từ chốn cao vời Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông, cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. Chúng tấn công tôi, ngày tôi làm nạn, nhưng Đức Chúa thương bên đỡ phù trì, người kéo tôi ra chỗ thảnh thơ. Vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Đức Chúa sự tốt với tôi, bởi tôi sống ăn ngay lành. Người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đã theo đường lối Đức Chúa, không lội đạo, cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ người truyền tôi không lìa bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Đức Chúa thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành, và vì tôi trong sạch như mắt người đã thấy. Lạy Chúa, Ngài trung tín với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo. Ngài ở liêm khiết cùng người liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoa. Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn, quắt mắt nhìn xuống kẻ tự cao. Vâng, Ngài là ngọn đèn của con. Lạy Đức Chúa, Đức Chúa soi chiếu vào đời con tâm tối mịt mù. Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc. Nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con vượt thành vượt lũy. Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện. Lời Đức Chúa hứa, người chứng nghiệm tỏ tường, chính người là khiên che thuận đỡ cho những ai ẩn náu bên người. Ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa, ai là núi đá độ trì? Ngoài Thiên Chúa của ta, chính Thiên Chúa là nơi trú ẩn vững chắc của tôi, mở ra cho tôi đường lối thiện toàn. Chúa cho tôi đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi, tập cho tôi thạo phép binh đao, luyện tôi đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ là khiên mọc chở che con, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang. Chân con bước, không bao giờ lảo đảo. Con đuổi theo, hủy diệt quân thù, chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan. Con dẹp tan chúng, đánh cho quỳ, không sao dậy nữa, chúng ngã gục, nằm dưới chân con. Chúa làm cho con nên hùng dũng, để xông ra chiến trường. Ngài cho con đè bẹp đối phương, Ngài bắt cừu địch con, quay lưng chạy trốn. Con tiêu diệt những kẻ oán thù con. Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa. Khi kêu lên Đức Chúa, nhưng Chúa chẳng đáp lời. Con nghiền tan chúng như bụi đất, dầm nát chà đạp chúng như bùn ở ngoài đường. David ca tụng Chúa là cứu David. Và dân có phản loạn, Ngài cũng cứu thoát khỏi. Và cả Absalom đã nổi loạn thì cũng David cũng đã thoát khỏi. Và David đã làm cái này, bài ca này để tạ ơn Thiên Chúa. Vẫn giữ con làm đầu các nước, dân xa lạ phải thần phục con. Người nước ngoài cầu thân nịnh bợ, vừa nghe con ra lệnh chúng đã tuân hành. Người nước ngoài tiêu tan nhiệt khí, từ trong đồn lỵ rung rẩy kéo nhau ra. Đức Chúa vạn vạn tuế chúc tụng người, là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là núi đá độ trì tôi, là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù, đặt chư dân ở dưới quyền tôi. Lạy Chúa, Ngài gỡ con ra khỏi tay thù địch, cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo. Vì thế, giữa muôn dân, con cảm tạ Ngài, lạy Đức Chúa. Dân điệu hát cung đàn, ca mừng danh thánh Chúa. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho đức vua chính người đã lập. Chúa hành ưu ái, đánh người đã sức giàu tấn thông, là David cùng dòng dõi đến muôn đời. Đó là cái nhìn mà kết cái bài ca ngợi này, cũng nói lên cái người ta không phải chỉ nhắm vào cái vương quyền của David, mà nhắm vào cái triều đại của David sẽ kéo dài để chờ đợi đấng cứu thế đến. Và Chúa Giêsu đã đến trong triều đại này, triều đại của David, nhưng mà không đến theo cái cách nhìn của con người, là nối kết với nhau. Tới thời lưu đày là vương quyền của David đã bị chấm dứt rồi, 587 trước Chúa Giêsu rồi, vương quyền đó nó không còn nữa. Nhưng mà con cháu của David là Giuse đã cho cái phụ tính của mình thuộc con dòng vô David cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu trở nên vua tình yêu trong cái nhìn đó cho mọi tâm hồn. Và cuối cùng, những cái lời cuối cùng của David, rồi các dũng sĩ của David, cũng như kiểm vấn đề kiểm tra dân số đã làm ở trong cái thời của David, rồi cuối cùng David cũng kết thúc cái cuộc đời. Chúng ta đọc trong cái chương này, rồi sang sách sách các vua, chúng ta sẽ thấy tiếp nối với vua, kết thúc vua David để sang thời đại là Sơ-mông, một thời đại nó bình an và tột đỉnh của vinh quang của nước Israel, với vua Salomon và đền thờ Jerusalem. Xin mời chúng ta đọc chương 23. Đây là những lời cuối cùng của vua David, sấm ngôn của vua David, con ông Jesse, sấm ngôn của người được đặt lên cao, của người được Thiên Chúa nhà Jacob sức giàu tấn phong, của người ca sĩ được Israel ái mộ. Thần khí Đức Chúa dùng tôi mà phán, lời người ở trên lưỡi tôi. Thiên Chúa của Israel đã nói, núi đá của Israel đã phán cùng tôi. Ai cai trị con người với đức công minh, ai cai trị với lòng kính sợ Thiên Chúa, thì khác nào ánh ban mai lúc mặt trời mọc, một buổi sáng không mây, ánh sáng chói lòa sau cơn mưa, làm cỏ xanh mọc lên từ lòng đất. Nhà đã biết được bên Thiên Chúa chẳng như thế nào, vì người đã lập tới với tôi một giao ước vĩnh cửu, được sắp đặt chi ly và được duy trì mọi chiến thắng của tôi, và và mọi ước vọng người chẳng làm cho nảy mầm đó sao? Nhưng phườn vô lại đều như gai bị vứt bỏ, người ta chẳng bắt chúng bằng tay, người nào đụng đến chúng phải mang sắt và cán giáo nơi mình, chúng sẽ bị quăng vào lửa mà thiêu rụi tại chỗ. Và người ta thống kê những dũng sĩ của David. David đã quy tụ rất là nhiều người hùng mạnh, cũng như chính David cũng đã từng hạ cả Goliath, người khổng lồ của bên Philistine. Trong cái chương 23 này chúng ta thấy ghi nhận công trạng của những bậc anh hùng nữa của thời David. Những vị này đã sống cái niềm tin và chu toàn cái sứ mạng của họ với cuộc giao tranh chém giết quân thù. Cho dù đối với chúng ta ngày hôm nay hình như là điều đấy nó quá xa với cái giá trị của tin mừng, nhưng mà David được làm vua là nhờ họ, là những anh hùng đã cầm kiếm để tạo được sự chiến thắng và an bình cho đất nước Do Thái. Ở đây cũng vậy, đức tin không hủy bỏ thực tại con người, cũng không hủy bỏ thời gian cần thiết để cho các phong tục tập quán dần dần được biến đổi. Phải để ra hàng mấy bao thế kỷ mới từ từ giáo dục dân của Chúa. Mà muốn cho dân Chúa tồn tại mấy thế kỷ thì trước hết dân Chúa phải bắt đầu hiện hữu và phải chiến đấu, phải hiện hữu trên trần gian thì mới lần lần thành dân của Chúa và mới có thể sống chính cái lời của Chúa Giêsu truyền đạt. Các dũng sĩ của David, đây là tên các dũng sĩ của David: ông Ít-bô-sét, một người Tác-sơ-môn đứng đầu bộ ba. Chính ông đã vung giáo đâm chết 800 người cùng một lúc. Kế đến là ông Elazia con Đô-đô, con một người A-khô-ác. Ông ở trong số 3 dũng sĩ đi theo vua David khi họ thách thức người Philistine. Lúc chúng tập trung tại đó để giao chiến, người Israel đã rút lui, nhưng ông đứng vững và chém giết người Philistine cho đến khi bàn tay ông mệt mỏi dính chặt vào gươm. Và ngày đó Đức Chúa đã thắng lớn, quân binh trở lại phía sau ông, nhưng chỉ là để lột các xác chết. Sau ông là ông Samna, con ông Age, người Hare. Người Philistine đã tập trung thành một đạo quân. Ở đó có một thửa đất trống còn đậu nâu. Quân binh đã chạy trốn người Philistine, nhưng ông đứng giữa thửa đất, đuổi người Philistine ra khỏi đó và đánh bại chúng. Đức Chúa đã thắng lớn. 3 người trong nhóm 30 làm thành một tốt, đi xuống và đến gặp vua David ở hang Adulam vào mùa gặt. Một đạo quân Philistine đóng trại ở thung lũng người Rapha. Vua David bấy giờ đang ở nơi ẩn náu, còn người Philistine bấy giờ đóng đồn ở Bethlehem. Vua David ước ao và nói: phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại cổng thành Bethlehem? 3 dũng sĩ đã đột nhập trại Philistine lấy nước ở giếng tại cổng thành Bethlehem đưa về cho vua David, nhưng vua không muốn uống mà đổ xuống nước ấy làm lễ rưới dân Đức Chúa. Vua nói: xin Đức Chúa đừng để ta làm điều ấy, đó là máu của những người đã liều mạng đi lấy. Vậy vua không muốn uống nước, đó là việc 3 dũng sĩ đã làm. Vua Avisai em ông Joab, ông Avisai em ông Joab con bà Seruja là người chủ y nhóm 30. Chính ông đã vung giáo đâm chết 300 người và được nổi danh trong nhóm 30. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30 nên ông được đứng đầu, nhưng không được vào bộ ba. Ông Bernazahu, con ông Jehoiada, con một người dũng cảm, nhiều thành tích, xuất thân từ Capsuel. Chính ông đã hạ sát 2 anh hùng Moab. Chính ông đã xuống đập chết con sư tử ở trong giếng vào một ngày có tuyết. Chính ông đã hạ một tên Ai Cập tướng mạo khác thường. Tên Ai Cập cầm giáo trong tay, ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai Cập và lấy giáo của nó mà giết nó. Đó là những việc ông Bernazahu, con ông Jehoiada đã làm, và ông được nổi danh trong nhóm 30 dũng sĩ. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30, nhưng không được vào bộ ba. Chúng ta thấy có một bộ 3 người rất là giỏi, và cái nhóm 30 người vệ sĩ này nữa. Rồi ông Asa, em ông Joab ở trong nhóm 30. Elkanah con của Dodo người Bethlehem, Samna người Kha-rốt, Elika người Kha-rốt, Kelet người Băng Ti, Ira con của Ít-kết người Tơ-co-a, Avize người Anathoth, Mô-bu-ra người Khu-sa, rồi San-mông người A-khô-khi, Ma-rai người Nơ-tô-pha, Kelet con của Ba-na người Nơ-tô-pha, Ít-tai con của Di-va quê ở Gíp-a thuộc con cái Benjamin, Bơ-na-gia-hu người Bi-a-thô, Ít-đai quê ở khe núi Gà-át, A-vi-a-vôn người A-va-ra, A-va-a-ma-vét người Bắc-khum, En-giác-ba người Sa-an-vôn, các con của Gia-sên, Giê-hô-na-tha, Sam-ma người Ha-ra, A-ki-an con của Sam-ra người A-ra-ri, Eli-phê-lết con của A-khác-bai người Ma-a-kha, Eli-am con của A-khi-tô-phen người Ghi-lô, Khét-rai người Cát-men, Ba-a-rai người Ả-rập, Ít-an con của Na-thang quê Sô-va, Ba-ni người Gác, Xê-lắc người An-môn, Nát-ra người Bơ-ê-rốt, người hầu cận của Giô-áp là con của bà Sơ-ru-gia, Y-ra người Gít-ri, Ga-rết người Gít-ri, U-ri-gia người Khét, tất cả là 37 người. À, cuộc điều tra dân số để biết cái số người trong cái thời điểm đó, và sau cái thời mà kiểm tra dân số thì dân chúng bị bệnh dịch. À, Đức Chúa lại nổi giận với Israel và người sứ dục vua David gây họa cho họ. Người phán: hãy đi đến dân Israel và người Juda. Vua bảo ông Joab, tướng chỉ huy quân lực đang ở với vua: hãy rảo khắp các thị chi tộc Israel từ Đan tới Bơ-sê-va và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. Ông Joab thưa với vua: ước chi Đức Chúa Thiên Chúa Ngài làm cho dân tăng lên gấp trăm lần con số hiện nay, và ước chi chính mắt của Đức Vua là Chúa thượng tôi được thấy. Nhưng tại sao Đức Vua là Chúa thượng tôi lại muốn như vậy? Tuy nhiên lời vua buộc ông Joab và cái tướng chỉ huy quân lực, ông Joab và tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Israel. Họ đi qua sông Giô-đan và đóng trại ở Aroê ở phía nam của thành nằm giữa thung lũng Gác, rồi đi về phía Ga-đê. Họ đến miền Ga-la-át và vùng đất thấp ở Khó-si, rồi đến Đan, Gia-an và vòng về Si-đôn. Họ đến Tia, một thành lũy kiên cố, và mọi thành của người Khi-vi và của người Ca-na-an. Rồi họ ra vùng Nê-gép của Giu-đa tại Bơ-hê-sê-va. Họ đã rảo qua khắp xứ và sau 9 tháng 20 ngày họ về Jerusalem. Ông Joab nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số Israel có 800.000 chiến binh biết tuốt gươm và Juda có 500.000. Chúng ta thấy cũng hơi lạ là cái số 10 chi tộc ở phía Bắc mà có 800.000 mà Juda có tới 500.000. À, người Juda lại phát triển đông hơn. À, vua David thấy áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua David thưa cùng Đức Chúa: con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tới Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau khi vua David dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gác, thầy chim của vua David rằng: hãy đi nói với David. Đức Chúa phán thế này: ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gác đến gặp vua David, báo cho vua và nói: Ngài muốn điều gì xảy ra, hoặc là 7 năm đói trong toàn nước này, hoặc là 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc là 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải làm thế nào cho Đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gác, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa thì còn hơn là sa, vì lòng thương xót của người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phạm. Vì Chúa thì nhân từ, nhưng sa vào tay Đức Chúa thì còn còn đỡ hơn là sa tay người phạm. Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho tới lúc đã định, và từ Đan tới Bê-xê-va có 70.000 người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Jerusalem để tàn phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai họa đó, và người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân, đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông A-râu-na, người Giê-bút. Ông David thưa với Đức Chúa, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói, này coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin Ngài, xin tay Ngài cứ đè nặng trên con và nhà cha con. Lời của vua David đã thú nhận cái lầm lỗi của mình khi đặt vấn đề coi trọng dân số, tức là nói về cái sự kiêu căng. Trên điều tra dân số từ nó không có cái xấu, nhưng mà để biết và tùy thuộc vào cái số dân mà không nghĩ tới, tùy thuộc vào Thiên Chúa, thì lúc đó cái tội nó nằm ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai để chúng ta kết thúc cái phần David sang phần từ sách 2 Samuel sang phần sách 1 các vua.